phê sáng.
Bữa trưa.
Cà phê chiều.
Coffee lăn coffee.
2012, Alana Miller. Cà phê sáng.
Bữa trưa.
Cà phê chiều. 2012 là một số hướng dẫn thiết thực giúp mở rộng mối quan hệ. Bằng cách sử dụng kinh nghiệm cá nhân và chuyên môn của mình, cùng với các mẹo và bài tập, tác giả Alana Miller đã làm rõ các cách thức phát triển kỹ năng giao thiệp và xây dựng mối quan hệ lâu dài, để giúp chúng ta trong cuộc sống cá nhân và lĩnh vực chuyên môn. Đây là một điều cần phải có cho bất cứ ai muốn thành công một cách chuyên nghiệp. Cuốn sách này dành cho những ai muốn thay đổi công việc. Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm một công việc. Những người mới khởi nghiệp muốn tăng số lượng khách hàng. Về tác giả. Alana Miller là tác giả và là người sáng lập trang blog Coffee Lan Coffee. http://www.coffeelancoffee.com/.com/.đóng-đơn là chủ tịch của Kaufman Fast Track, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận giúp đào tạo các doanh nhân. Alana có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại Đại học Chicago, thường xuyên tổ chức hội thảo kinh doanh và đóng góp cho Forbes.com và Huffington Post. Cuốn sách này có gì cho bạn? Trở nên thành công hơn về mặt chuyên môn và với chính bản thân bằng cách học cách giao thiệp hiệu quả hơn. Thiết lập các mối quan hệ đã từng chỉ được coi là cần thiết chỉ khi chúng ta tách rời nó khỏi công việc. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, thiết lập mạng lưới các mối quan hệ đã trở thành một điều kiện tiên quyết để thành công trong sự nghiệp, cho dù chúng ta đang thất nghiệp hay không. Khi được áp dụng tốt, việc thiết lập quan hệ cung cấp cho chúng ta một cộng đồng nhân lực và giữ chúng ta tiếp cận sự phát triển trong thị trường lao động. Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy cách để thành công và coi trọng quy trình kết nối các mối quan hệ, cách xây dựng cộng đồng và cách để bạn có thể kết nối với người khác một cách thú vị và đầy chuyên nghiệp. Trong những trang tiếp theo, bạn sẽ tìm ra cách để kết nối với một ai đó trong 30 giây. Cách thiết lập quan hệ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tác giả và cách biến kinh nghiệm mở rộng một mạng lưới đơn giản thành 25 triệu đô la của tác giả. Mở rộng mạng lưới các mối quan hệ là một kỹ năng cần có để thành công, và kỹ năng này cần nhiều hơn việc chỉ thu thập danh thiếp. Trong bất kể ngành công nghiệp nào chúng ta đang làm việc, mở rộng mạng lưới các mối quan hệ là một kỹ năng thiết yếu cần có. Thực tế, với nhịp độ nhanh và môi trường làm việc nhanh chóng thay đổi, chúng ta không có khả năng tránh né việc giao thiệp. Không chỉ đơn thuần là một cơ hội để thu thập danh thiếp, giao thiệp là việc thiết lập mối quan hệ và giúp đỡ mọi người. Ví dụ, tác giả và nhà bình luận Ariana Huffington đã từng tham dự một sự kiện tại nhà của một người phụ nữ ở thành phố New York để nói chuyện và thảo luận những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt tại nơi làm việc. Sau khi nói chuyện, cô ấy đưa địa chỉ email cá nhân của mình cho mọi người trong phòng. Làm như vậy cho phép cô tiếp tục cuộc trò chuyện với tất cả những người tham dự buổi gặp gỡ này sâu sắc hơn và đi xa hơn những gì một buổi gặp mặt mang lại. Để trở thành những người giao thiệp hiệu quả, chúng ta phải quan tâm đến những người mà chúng ta nói chuyện, chứ không chỉ những điều họ có thể mang lại cho chúng ta. Về lâu dài, giúp đỡ người khác mang lại lợi ích cho cả đời sống công việc và cuộc sống cá nhân. Mạng lưới các quan hệ không chỉ gồm số lượng các địa chỉ liên lạc, mà còn chất lượng của các mối quan hệ đó. Đó là một kỹ năng chúng ta cần để thành công trong cuộc sống. Nó hoạt động như một mạng lưới an toàn trong môi trường làm việc đang dần tiến hóa của chúng ta và giúp chúng ta tiến lên phía trước trong công việc. Tất cả chúng ta có thể sinh ra không phải là những người giỏi giao thiệp, nhưng có những mẹo và thủ thuật mà bất cứ ai cũng có thể học để trau dồi những kỹ năng có lợi này. Những mẹo này bao gồm: đảm bảo bạn có bài nói 30 giây trong thang máy, nơi bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng giới thiệu bạn là ai và bạn làm gì, biết những nguồn lực bạn có thể sử dụng để giao thiệp. Các trang web như linkedin.com và job-suent.org, cách kể chuyện để thực sự kết nối với người khác và cách để xây dựng thương hiệu cá nhân. Nắm bắt tốt các kỹ thuật này có thể giúp sự nghiệp của bạn trở nên thỏa đáng và đầy thách thức. Mở rộng mạng lưới các mối quan hệ chính là xây dựng cộng đồng, đây có thể là một cơ hội thay đổi cuộc sống. Mở rộng mạng lưới quan hệ là tạo ra các mối quan hệ, kết nối với mọi người, và trở thành một phần của một cộng đồng lớn hơn. Công việc của chúng ta có thể thay đổi, nhưng các mối quan hệ mà chúng ta trau dồi thông qua mạng lưới sẽ bền vững theo thời gian. Mở rộng mạng lưới là tạo dựng cộng đồng. Ví dụ, sau khi tác giả bỏ công việc 10 năm tại tập đoàn Sprint Nextel, thay vì một mình trong cô độc, cô đã tự đặt mình vào các cuộc gặp gỡ mỗi ngày trong 9 tháng để kết nối với những người mới và các công ty mới. Bằng cách đó, cô tạo ra một mạng lưới an toàn gồm các địa chỉ liên lạc. Mạng lưới của Miller đã dạy cô ấy cách để thích nghi, dõi theo những thay đổi trong thế giới kinh doanh và phản ứng với chúng một cách thích hợp. Lịch làm việc của cô cũng khiến cô không bị cô lập. Cô tự giới thiệu mình với 200 người và đi đến 160 cuộc họp trong 9 tháng, có nghĩa là cô ấy phải liên tục kết nối với người khác. Đổi lại, cô đã xây dựng được một cộng đồng nơi nhiều người có thể giao tiếp và làm việc với nhau. Để tận dụng tối đa mạng lưới, bạn nên coi nó như một công việc. Dậy sớm và bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc gặp gỡ của bạn. Thời điểm lý tưởng để gặp gỡ với những người khác là vào những buổi cà phê buổi sáng, vào bữa trưa, và cà phê chiều. Mặc dù một số người trong chúng ta có khuynh hướng bản năng trong mở rộng lưới, nhưng không phải tất cả chúng ta thấy nó dễ dàng. Tuy nhiên, bằng cách tập luyện, ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không cần, bạn sẽ luôn sẵn sàng khi có những ngày bạn cần sự trợ giúp từ các địa chỉ liên lạc của mình. Ngoài việc bồi dưỡng cộng đồng và phục vụ như một mạng lưới an toàn, mở rộng quan hệ thậm chí có thể thay đổi cả cuộc đời. Chẳng hạn, sau khi tác giả rời bỏ công việc của mình, cô đã thành công trong việc đảm nhận công việc hiện tại là chủ tịch của Fasttrack, Kaufman. Kết quả của những cuộc gặp gỡ trong 9 tháng. Biết mục tiêu của mình và chuẩn bị thật tốt, đó là cách duy nhất để xây dựng một mạng lưới có giá trị. Bạn thấy mình ở đâu trong vài tháng tới? Hay một vài năm tới? Giải quyết những câu hỏi này có thể giúp xây dựng mạng lưới trở nên hiệu quả hơn bởi vì chúng giúp bạn xác định mục tiêu của mình. Và xác định mục tiêu giúp bạn tăng cường mạng lưới của mình. Khi bạn cân nhắc những gì bạn muốn, bạn nên ưu tiên các mục tiêu dài hạn để các mục tiêu ngắn hạn có thể đưa bạn tới đó. Mục tiêu ngắn hạn có thể bao gồm việc gặp những người có liên quan đến lĩnh vực của bạn, thảo luận và tiếp nhận ý tưởng từ họ và hỏi bạn xem làm thế nào bạn có thể giúp họ. Mục tiêu dài hạn có thể bao gồm nuôi dưỡng các mối quan hệ cùng trong giới chuyên môn và các mối quan hệ cá nhân với các đồng nghiệp, có được công việc trong mơ hoặc tạo sự khác biệt tích cực cho người khác trong công việc hiện tại. Dành thời gian để làm các danh sách dưới đây sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu tạo dựng quan hệ của mình. Những người mà bạn đã biết trong cộng đồng. Những người mà bạn muốn biết trong cộng đồng. Các công ty bạn muốn tìm hiểu. Trường hợp không thể thương thảo. Danh sách không thể thương thảo phác họa những điều mà bạn không sẵn lòng thỏa hiệp cho công việc mới của mình. Điều này có thể là, ví dụ, hạn chế về địa lý hoặc cách phân chia công việc và cuộc sống gia đình của mình. Cũng như khi liệt kê các mục tiêu, bạn cũng nên chuẩn bị cho việc tạo dựng quan hệ, cụ thể là trí óc, cơ thể hay tinh thần của bạn. Công việc của tâm trí là tập trung vào mục tiêu cuối cùng, nghĩa là hãy tập trung và tương tác với người bạn đang gặp. Nhiệm vụ của cơ thể là quản lý cảm xúc của bạn trong mỗi lần gặp gỡ. Hãy nhớ rằng sự tích cực và vui vẻ có thể lan tỏa và tăng cơ hội thành công của cuộc gặp. Cuối cùng, trách nhiệm của tinh thần là tập trung vào các mục tiêu dài hạn. Tập trung vào các kế hoạch trong tương lai của bạn, làm thế nào bạn có thể giúp người bạn đang gặp ngay lúc này và những trọng điểm bạn muốn truyền đạt. Để khiến kinh nghiệm của bạn trở nên hấp dẫn hơn, hãy bắt đầu bằng cách kể một vài câu chuyện hấp dẫn. Vì vậy, làm thế nào để khiến việc giao thiệp mượt mà? Câu trả lời là thông qua việc kể chuyện, có nghĩa là chia sẻ những giai thoại từ kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Câu chuyện của bạn nên bắt đầu bằng một email giới thiệu và yêu cầu một cuộc gặp mặt. Cách bạn tự giới thiệu bản thân ở đây là rất quan trọng. Nếu bạn không trực tiếp nhận được thông tin liên lạc của họ, hãy đề cập đến những người đã cung cấp cho bạn các thông tin của họ và cách bạn liên lạc với họ. Trong email, hãy vạch ra ngắn gọn kinh nghiệm làm việc của bạn và kết thúc bằng cách nói rõ những mảng bạn hứng thú và hãy hỏi liệu người đó có sẵn để gặp gỡ hay không. Trong email đầu tiên này, tránh gửi bản lý lịch. Thay vào đó, hãy gửi lý lịch cá nhân trong email tiếp theo, khi xác nhận cuộc gặp. Khi bạn thực sự tham gia cuộc gặp, câu chuyện của bạn nên được thêu dệt thật tốt, mang kinh nghiệm làm việc của bạn vào cuộc sống và chứa đựng những điều sau. Trước tiên, bạn nên đề cập đến những xung đột bạn phải đối mặt trong công việc của bạn. Ví dụ, có thể là bạn đã thành công trong việc giữ lại một khách hàng, người đang cân nhắc việc ngừng sử dụng dịch vụ của bạn. Bạn cũng nên có một vị anh hùng. Chính là bạn, tất nhiên. Nhưng đề cập đến các đồng nghiệp đặc biệt hữu ích cùng đồng hành với bạn cũng là một ý kiến hay. Để giữ được sự quan tâm của đối tác, bạn cũng nên có những dự đoán. Sau cuộc chiến đó, bạn có thể bày tỏ lý do tại sao điều bạn đang đề cập lại quan trọng như vậy. Tiếp theo, câu chuyện của bạn nên có một đỉnh điểm, nghĩa là kể họ nghe cách bạn giải quyết cuộc xung đột. Sau đỉnh điểm, mô tả một sự chuyển biến bằng cách nói cho họ biết bạn đã thay đổi kết quả cuộc xung đột như thế nào. Cuối cùng, đưa ra một lời giải thích, trong đó bạn nhấn mạnh cách bạn phát triển từ kinh nghiệm. Đảm bảo câu chuyện của bạn có liên quan đến người nghe và khuyến khích họ kể câu chuyện của chính họ. Tốt nhất là chuẩn bị các câu chuyện của bạn trước, viết chúng ra giấy và thậm chí luyện tập trước gương. Xây dựng mạng lưới sẽ dễ dàng hơn khi bạn tập trung một cách toàn diện. Đó là ngày định mệnh và bạn rất mong gặp được người đó. Vì vậy, một số điều hữu ích cần lưu ý là gì? Điều đầu tiên cần lưu ý là trí óc và cơ thể của bạn nên tập trung và thật bình tĩnh khi giao tiếp với đối tác. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vì vậy hãy tiếp cận các cuộc gặp thật tự tin bằng cách một cái bắt tay. Chắc nịch. Hãy nhớ rằng buổi gặp gỡ nên là một sự kiện thú vị và một cái gì đó bạn đã mong chờ. Đảm bảo rằng bạn có một quy trình cụ thể. Đồng thuận về thời gian và địa điểm phù hợp với cả hai và đến trong tư thế đã chuẩn bị trước những điểm chính và thông điệp chính bạn muốn truyền đạt. Cũng đảm bảo rằng bạn tìm hiểu người bạn sẽ gặp trước khi đến cuộc gặp. Có một số câu hỏi cho họ, chẳng hạn như: Công ty của bạn đang hướng tới điều gì? Bạn có trách nhiệm gì? Bạn đã tham gia vào công ty như thế nào? Kinh nghiệm làm việc của bạn trước đây hỗ trợ bạn như thế nào trong vị trí này? Lắng nghe rất quan trọng. Chú ý đến câu trả lời của đối tác và cách chúng liên quan với các sở thích nghề nghiệp của bạn. Lắng nghe sẽ giúp cho cơ thể và tâm trí của bạn ở lại và giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát mức độ căng thẳng của mình? Những lời khuyên sau đây sẽ giúp ích. Tương tác bằng mắt. Hãy nhớ nhìn vào mắt người bạn đang nói chuyện và tránh nhìn xa khi bạn đang nói chuyện. Nếu bạn cảm thấy thần kinh đang bị quá tải, bạn bị đổ mồ hôi và thở hổn hển, bạn hãy tự giác điều chỉnh nhịp thở chậm lại và sâu hơn. Điều này có hiệu quả làm dịu và làm mát. Điều quan trọng là hạn chế chuyển động tay. Vì vậy, nếu bạn có bàn tay lo lắng, hãy tập trung vào tương tác của đôi mắt và tay bạn nên cử chỉ theo một cách tự nhiên. Bạn cũng có thể khoanh tay để hạn chế sự ngọ nguậy của chúng. Kiểm soát những phản ứng này sẽ làm cho bạn trông thoải mái hơn và giúp bạn kết nối với đối phương. Để thành công trong đấu trường tạo dựng quan hệ, bạn cần một lý lịch cá nhân đầy ấn tượng. Một hồ sơ với các thông tin cá nhân nổi bật là hình ảnh hoàn chỉnh về cách bạn thể hiện mình với người khác. Chú ý đến mọi khía cạnh của tập hồ sơ ấy giúp bạn nổi bật trong đám đông. Đơn giản là, một hồ sơ cá nhân trở nên cạnh tranh hơn khi kỹ năng thiết lập mạng lưới được nhắc tới. Hồ sơ của bạn nên bao gồm một thư giới thiệu, danh thiếp, bản lý lịch và tiểu sử của bạn. Phần giới thiệu bản thân chính nên kéo dài khoảng 30 giây. Đây là cơ hội để bạn tự quảng cáo chính mình. Sử dụng khung thời gian 30 giây trong thang máy hoặc trong khi đi bộ giữa các gian phòng với ai đó. Trong thời gian này, hãy cho họ biết một đoạn ngắn về bạn, lịch sử nghề nghiệp và mục tiêu của bạn. Tiếp theo, bạn nên luôn luôn có sẵn danh thiếp trong người. Bạn thậm chí có thể cân nhắc có một danh thiếp cá nhân nhắc tới các lĩnh vực chuyên môn ngoài loại danh thiếp thông thường. Hồ sơ cá nhân cũng nên bao gồm sơ yếu lý lịch. Hãy chắc chắn rằng lý lịch thể hiện các điểm liên quan và liên tục được cập nhật. Theo bậc thầy về xây dựng mạng lưới quan hệ, Eric Morgenstern, một sơ yếu lý lịch cũng giống như tấm áo một người phụ nữ. Nó chỉ nên tiết lộ đủ để dụ dỗ bên kia, chứ không cho đi mọi thứ. Hãy chắc chắn rằng bạn có những điểm chí mạng được cập nhật và thật chuyện nghiệp để đính kèm với bản lý lịch của mình. Bạn cũng sẽ muốn chuẩn bị một tiểu sử đầy chuyên nghiệp để trao đổi với những người bạn gặp. Mueller khuyên bạn nên có một phiên bản ngắn gọn khoảng 200 từ và một phiên bản chi tiết hơn khoảng 500 từ. Hãy nhớ rằng hồ sơ cá nhân của bạn nên tiếp tục mở rộng, ngay cả sau cuộc gặp. Sau cuộc gặp hãy chắc rằng bạn sẽ viết một email cảm ơn bên kia về thời gian của họ và, nếu thích hợp, gửi email cảm ơn tới người đã giới thiệu bạn với họ. Ghi nhớ những gì bạn đã học được từ cuộc gặp vì khơi gợi lại những chi tiết từ cuộc gặp đầu tiên là điểm trọng tâm để xây dựng mối quan hệ vững chắc. Lắp ráp một danh mục đầu tư cá nhân theo cách này sẽ giúp bạn nổi bật và kết nối với những người khác vừa bằng chuyên môn và vừa bằng cá nhân. Bước táo bạo vào những gì chưa biết, xây dựng mạng lưới các mối quan hệ diễn ra bên ngoài vùng an toàn của bạn. Ngoài việc lập kế hoạch các cuộc gặp gỡ cá nhân, cũng có những tình huống khác khi chúng ta kết nối mạng lưới một cách ngẫu nhiên hơn. Điều này có vẻ khó khăn, nhưng nó là một phần quan trọng khi đào tạo giao thiệp mạng lưới. Nó cho phép bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và khám phá cộng đồng. Rủi ro gặp phải khi bạn thúc đẩy bản thân mình. Bằng cách đó, bạn sẽ bắt đầu thấy các cơ hội kết nối mà bạn chưa từng thấy trước đây. Thực tế là mạng lưới quan hệ không tự động xảy ra khi bạn đang lên lịch các cuộc gặp đâu. Bạn nên chuẩn bị để biến những tình huống tự nhiên thành một cơ hội xây dựng mạng lưới. Laurel Tabby, người sáng lập mạng lưới quan hệ và trang web tìm kiếm việc làm Media Bistro, rất giỏi làm điều đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, Laurel chuyển đến New York City để bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà văn và sau một số kinh nghiệm làm việc cho tạp chí, cô quyết định chuyển sang làm việc tự do. Tìm kiếm các nghề tự do thay vì cô lập bản thân, Laurel bắt đầu sắp xếp các sự kiện hàng tuần với một trong những người bạn làm công việc tự do của mình, nơi họ có thể mời bạn bè để kết nối với nhau và thảo luận về công việc của họ. Việc bắt đầu những buổi gặp gỡ và kết nối thật đơn giản với những người mới như vậy nhanh chóng phát triển thành một sự kiện xây dựng mạng lưới. Chứng kiến sự thành công của việc này, Laurel quyết định biến khái niệm thành trang web tìm kiếm việc làm và nơi xây dựng mạng lưới quan hệ, nơi mà các nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng. Nếu người sử dụng lao động có thể tìm được một người ứng tuyển, cô ấy sẽ nhận được hoa hồng. Ý tưởng của Laurel đã thành công đến nỗi cô đã có thể bán công ty của mình với giá 25 triệu đô. Bài học của câu chuyện là gì? Mặc dù không phải tất cả chúng ta sẽ có thể biến một sự kiện mạng thành một doanh nghiệp trị giá nhiều triệu đô la, nhưng chúng ta không thể biết được cơ hội có thể đến từ các buổi gặp mặt không chính thức khác, trừ khi chúng ta tham gia vào các buổi gặp gỡ ấy. Laurel đã được chứng nhận là một người tạo dựng mạng lưới thành công giỏi bởi vì cô ấy không bắt đầu các cuộc gặp này nhằm kiếm tiền, mà là một cơ hội để tìm hiểu mọi người. Tính bền bỉ là chìa khóa để làm chủ kỹ năng thiết lập các quan hệ. Như trong tất cả các ngành nghề, trở thành một chuyên gia đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Để trở thành một người giỏi xây dựng mạng lưới, hãy cống hiến, kiên nhẫn, và hoàn thành các hoạt động hàng ngày như gặp gỡ những người khác, lắng nghe ý kiến, theo dõi và sẵn sàng cho đi. Điều quan trọng là bạn phải thừa nhận rằng làm chủ mạng lưới quan hệ là một công việc suốt đời và công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và sẵn sàng để dành những khoảng thời gian cần thiết. Giống như học một ngôn ngữ, bạn phải dành đủ thời gian cần thiết nếu bạn muốn trở nên thông thạo. Nói cách khác, bạn phải luôn sẵn sàng để học tập và thu thập kiến thức từ các địa chỉ liên hệ của mình. Tìm kiếm và đặt câu hỏi là rất quan trọng vì điều này thường giúp việc học cái mới. Các câu hỏi có thể tầm thường, chẳng hạn như hỏi các điểm đến cho kỳ nghỉ hoặc làm thế nào để sử dụng khẩu độ của máy ảnh, hoặc quan trọng hơn, chẳng hạn như làm thế nào bạn có thể giúp ai đó tại công ty mà bạn muốn làm việc ở đó. Làm chủ ngôn ngữ trong giao thiệp không chỉ gồm nói chuyện kinh doanh với những sở thích riêng trong tâm trí. Đó là về việc lắng nghe người khác và hình thành mối quan hệ cá nhân với họ. Bạn cũng phải nhớ rằng sự thành công và những khoản tiền thưởng không phải lúc nào cũng đến từ việc xây dựng mạng lưới. Đừng quên rằng trong 9 tháng trước khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Kaufman Fast Track, Miller đã tham dự tổng cộng 160 cuộc gặp và gặp 200 người mới. Vì vậy, sự kiên trì là chìa khóa. Xây dựng mạng lưới là bồi dưỡng các mối quan hệ, như việc trồng một khu vườn vậy, sẽ vô lý để mong đợi kết quả ngay tức thì. Các mối quan hệ cần thời gian và sự tập trung để phát triển. Là một sinh viên lâu năm và là người thực hành mạng lưới, bạn nên tìm cách để kết nối với mọi người và sẵn sàng không ngừng học tập. Tóm tắt. Thông điệp chính của cuốn sách là: thiết lập mạng lưới các mối quan hệ là một kỹ năng cần thiết trong thế giới kinh doanh liên tục biến đổi này. Biết cách kết nối với người khác và xây dựng mối quan hệ lâu dài trong công việc sẽ giúp bạn đạt được những nỗ lực trong chuyên môn và của cá nhân bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm một công việc hay đơn giản chỉ muốn khám phá thêm nhiều cơ hội cho sự phát triển của sự nghiệp hiện tại, việc kết nối mạng lưới sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình. Lời khuyên: thiết lập các buổi gặp gỡ để xây dựng mạng lưới các mối quan hệ. Các mối quan hệ không chỉ dành cho những người đang muốn thay đổi công việc, các mối quan hệ giúp chúng ta gặp gỡ những người mới và mở rộng giới hạn công việc ngay cả khi chúng ta đã hài lòng với công việc hiện tại. Coi trọng việc mở rộng quan hệ và gặp gỡ một vài người nhất định mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Cố gắng giữ liên lạc với những người đó trong khi gặp gỡ những người mới. Hãy học hỏi ý tưởng giao thiệp mở rộng mối quan hệ từ các tương tác xã hội của bạn. Khi giao thiệp với mọi người, ghi nhớ trong đầu những điều khiến bạn và người mà bạn đang giao lưu cùng cảm giác thoải mái, và cách bạn có thể áp dụng những phương pháp tương tự cho các mối qua lại xã hội khác của mình. Hãy suy nghĩ về cách bạn kết nối với những người khác trong các tình huống không có mục đích mở rộng quan hệ để áp dụng cho chính các cuộc gặp gỡ mang tính thiết lập mạng lưới công việc của mình. Điều này khiến các buổi gặp hiệu quả, đáng nhớ hơn và thú vị hơn.